làm cái công đức đó, cúng dường Tam Bảo, làm hành thập thiện, người nào thọ Bồ Tát giới rồi bố thí lục độ ba la mật, hành lục độ. Cứ từ từ như vậy, tự nhiên tất cả những Phật pháp đó càng ngày nó càng cụ thể, nó càng sống động ở trong chính con người, chính đời sống, chính đời sống đạo của mình. Còn thôi nó chỉ ở trong sách vở, mình cứ đến chùa gõ mõ tụng kinh hay là đi ngồi thiền niệm Phật, nhưng mà mấy cái đó nó cứ xa vời. Nhưng nếu mình theo đúng con đường mình cứ đi, từ mình thấy nó phát triển, nó sống động lên. Và lúc đó cái sự sống đạo của mình với lại kinh điển nó tương ứng với nhau. Thì mình tìm kinh ra, mình nghe nói Đức Phật nói về lục độ ba la mật, mình có thực hành, dù thực hành của mình nó còn ở giai đoạn phàm phu, nhưng mà mình thấy mình có thực hành, tự nhiên mình cảm, tự nhiên mình hiểu được. Và thực hành đến mức độ nào, tự nhiên đôi khi ở trong tâm sâu, thâm sâu của mình nó lóe lên, nó lóe lên những cái ước nguyện mà lắm lúc mình giật mình. Tức là mình thấy bố thí khó, mình nghe nói chuyện bố thí ba la mật, Đức Phật bố thí vợ con nhà cửa này nọ, Phật bố thí tay chân này nọ, mình sợ mấy cái đó, mình nghĩ không bao giờ mà có cái chuyện đó. Nhưng bây giờ mình cứ thực hành bố thí một thời gian đó. Thì nếu vị nào mà tinh cần á, mà chú tâm mà có nhiều phương tiện khác để hỗ trợ á, thì chừng trong vòng 10 năm, 20 năm tự nhiên trong tâm mình một lúc là nó lóe lên cái niệm tưởng là mình sẽ bố thí thân mạng này. Lúc đó mình mới tin rằng là chư Phật có từng làm cái đó. Nó chỉ lóe lên một chút thôi, nó tắt. Nhưng mà lúc đó mình sẽ tin. Và lúc đó mình thấy tin không có nói, không có phải nói chuyện viển vông nữa. Không phải nói chuyện mà như Thầy Tĩnh Minh hay nói thì thường hệ nói chuyện bao giờ. Mỗi khi mà bị Thầy Tĩnh Minh chọc chẳng hạn vậy. Thì như vậy á, là tin người nói một cái gì xác thực, nói những cái điều khó làm nhưng mà làm được.
Nhưng mà mình phải đủ điều kiện, phải thực hành như vậy.
Và cái gốc của mình bao giờ cũng phải giữ cái bản thể thanh tịnh làm gốc.
Thì nó mới phát triển những cái năng lực rất phi thường như vậy.
Nó sẵn có trong mình hết. Thì cái gốc của nó là giới luật, gốc thanh tịnh.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Sau khi mình thọ nhận giới pháp thì giới pháp trở thành giới thể.
Khi có giới thể rồi á, để làm chi vậy?
Thì mình phải duy trì cái giới thể đó.
Duy trì giới thể đó có nghĩa là giữ giới, không có để vi phạm.
Thành ra mình phải biết về những trường hợp phạm.
Biết về những trường hợp phạm rồi mình phải biết là phạm nó có nặng có nhẹ. Căn cứ vào đâu để mình mà phán nặng nhẹ đó?
Là phán nặng nhẹ đó là căn cứ vào vào tâm, vào cảnh.
Căn cứ vào tâm, vào cảnh rồi á, thì nặng nhẹ đó là mà không phải giới nào cũng như giới nào.
Mình chỉ năm giới đó thì bộ năm giới nó có thể nó khác nhau. Ví dụ như sát sinh thì mình giết người,
thì nặng hơn là giết loài vật.
Tức là người ấy, thì thí dụ mình giết những giết chư tăng này nọ, tức là những bậc
xuất gia này nó có thể diễn nặng hơn.
Nhưng thí dụ đến khi giới vọng ngữ thì mình vọng ngữ với tăng
lại nhẹ hơn người thường.
Thành ra nó tùy theo mỗi giới mà mình phải học, phải nhớ.
Chứ không phải có một nguyên tắc tự chung.
Nó vào mỗi giới nó có khác nhau một chút. Đó.
Thì nếu một giới, năm giới ở đây đều là năm giới cấm làm.
Thế cho nên muốn chỉ năm giới đó thì mình đừng làm.
Thì ra cái chỉ đó kêu là chỉ trừ.
Mà nếu mình làm thì thành phạm. Thành ra kêu là tác phạm.
Làm là tác.
Làm là phạm mà. Trong năm giới này hễ làm là phạm. Mà không làm thì là trừ.
Nhớ vậy rồi.
Chỉ tác phạm. Năm giới nó có hai nghĩa đó thôi. Thì khi mà trì giới hay là phạm giới ấy, là cái gốc của nó nằm nơi tâm.
Tâm thì nó gồm có bốn cái tâm sở, bốn cái tác dụng
là thọ tưởng hành thức. Thì trong đó cái tâm sở hành mới là cái chỗ trì hay phạm. Đặc biệt là vấn đề phạm, tại vì cái hành đó mà nói chính xác hơn nữa
thì nó là tư. Ý muốn của mình,
nó chỉ là ý muốn, nhưng mà tại danh từ của Phật học kêu nó là tư.
Thì ý muốn, bởi vì có ý muốn cho nên mình mới phạm.
Tất cả những cái giới sát sinh, trộm cắp, nói láo, tà dâm này nọ, uống rượu, gốc của nó là tham sân si. Nó muốn làm chuyện đó. Thì chính vì vậy cho nên tư tâm sở nó là cái gốc của trì cái hay là phạm giới. Thì mình phải ngăn ngừa cái tư tâm sở đó,
coi chừng đừng có để nó có cái ý muốn làm điều ác thì mình thành ra là
trì giới.
Vấn đề mà khi mà xét, bây giờ mình phải xét về phạm, bởi vì trong vấn đề năm giới mình trì đó,
phạm nó rất phức tạp. Mình nếu mà biết rõ thì mình có thể ngăn chặn, mình có thể hiểu rõ từng trường hợp như thế nào, nặng nhẹ ra sao. Thì muốn biết rõ vậy mình phải xét về tâm.
Thì tâm nó tùy theo cảnh tâm, mà cảnh nó có ưu liệt khác nhau, nó có nặng nhẹ khác nhau, thì tâm nó cũng tùy theo đó mà có nặng nhẹ khác nhau.
Nếu con người nó có giá trị hơn là loài vật,
thành ra giết con người thì tội nặng hơn là giết loài vật.
Thế vậy thì cái điều kiện khi mà mình giết, khi mà mình phạm cái giới giết
thì mình phải có một cái tâm. Tâm nó tâm gì? Ví dụ khi mình giết người
thì mình phải có cái tâm nghĩ đây là con người. Trước tiên là phải có cái đó. Sau đó thì mình có cái ý muốn giết. Thì cái tâm mà nghĩ đây là con người, mà cảnh thì nó có người, có vật, có trời, rồi có khúc, có những cái vô tình, một cái đồ vật vô tình, cảnh nó có như vậy. Thì cái tâm mình nó theo đó mà nó cũng có ưu có liệt, tức là có nặng có nhẹ. Ví dụ nếu cái cảnh sát sinh đó, nếu cái cảnh là con người thì cái chuyện sát nó nặng. Thì nếu cái khi mình làm việc sát sinh mà tâm mình nghĩ con người thì cái đó là tâm nặng. Cái tâm nó nhẹ hơn là thí dụ súc sinh. Thì cái nếu mình giết súc sinh thì súc sinh là cái cảnh bị giết. Nếu cái cảnh bị giết đó nó nhẹ thì khi mà mình giết, bất mình giết ai không biết, mình giết cái gì chưa biết. Nhưng mà nếu tâm mình nghĩ đây là súc sinh, tâm mình cho đó là súc sinh, thì lúc đó nó là một tâm nhẹ hơn. Nếu mà tâm cho là con người thì nó nặng hơn. Nhưng mà khi mình nhớ đây, trong này dùng cái chữ tưởng, tức là không phải là mình nghĩ đâu, nhưng mà cái lúc đó cái tâm mình nó cho, nó chấp nhận là như thế một cách chắc chắn, kêu là tưởng. Tức là thường thường nói cho rõ này, thí dụ mình không nhận rõ trong bóng tối. Trong bóng tối thì có một con người đứng ở trong bóng tối mà mình nhận không rõ. Cái tâm mình không biết, nó không nhận ra rõ, nhưng mà tâm mình nó nhìn á, nó tưởng là cái cột. Và lúc đó cái tâm nó cho đó là cây cột thì đó kêu là tưởng.
nó hoàn toàn nó không biết đó là con người, nhưng mà nó tưởng đó là cây cột một cách chắc chắn á. Thì lúc đó mình cầm con dao mình phóng chơi, mình bảo cây cột mình phóng một cái trúng ngay người đó thì nó té ra chết, thì đáng lẽ nó thành tội sát. Nhưng mà trong cái lúc mà cái tâm của mình á, nghĩ về cái người đó, mình nghĩ là cây cột chứ mình không nghĩ là con người, thì lúc đó mình không có kêu là phạm cái tội sát. Nếu mà nói nhận xét á, thì cảnh nó là cảnh nặng, cảnh đó là con người, thành ra cảnh đó là cảnh nặng nhất. Nhưng mà tâm á, lại là tâm nhẹ nhất, tâm mình cho là khúc cây. Thành ra như vậy á, cái phạm cái tội sát sinh như thế á, nó không đúng nghĩa tội. Thứ nhất á, là tâm mình không có tưởng nó là con người. Điều thứ hai á, là khi mình phóng con dao mình không có nghĩ là để giết cái gì hết á, mình có khởi lên cái tâm sát sinh. À. Thành ra phóng con dao vậy là phóng chơi nữa, không có phải là một phương tiện để giết. Nhưng mà cái kết quả là một người chết, nhưng mà mình không bị tội. Mình phải đủ điều kiện như vậy thì mình không bị tội. Còn khi thấy cái cột, mình muốn giết anh A đó, mình đến nhà anh A đó, trời tối quá cúp điện, nhìn thấy cái cột hay nhìn thấy cái ghế, mình tưởng anh A, mình bắn vào cái ghế nó hay cái cột nó một cái, thực ra anh A không có chết. Anh A không chết thì sao mình bị tội sát được? Nhưng mà mình vẫn bị tội, phải không? Tội đó là tâm mình nghĩ anh A, mình khởi cái ý muốn giết, mình dùng súng mình bắn, nhưng mà anh A không chết, mình bị tội phương tiện. Chứ không phải nói A không chết tôi đâu có tội. Ở ngoài đời á, anh A không chết là mình có tội hết á. Nhưng mà trong đạo á, là mình mang tội phương tiện. Thì đại khái nó như vậy. Thành ra tuy rằng cái cảnh á, cảnh nó là một vật vô tình, cảnh nó nhẹ nhất, nhưng mà tâm mình á lại là cái tâm nặng. Thành ra chính vì vậy á, mà mình muốn xét tội phạm trong đạo, trong giới thì nó là phải xét tâm, xét cảnh này nọ. Thành ra vấn đề nó phức tạp chỗ đó, mà mỗi giới nó có tính chất khác nhau nữa. Thế nên ở đây quý vị đọc á, thì học luật thì phải học kỹ lắm á. Mình có thì giờ, nếu mà kỹ quá thì mỗi một đoạn thôi nó mất hết thì giờ rồi. Nhưng mà mình có học kỹ như vậy thì mới chính xác mọi trường hợp. Nhất là mình vào năm giới thì mỗi giới tính chất nó một khác, thành ra trường hợp cũng như thế mà coi chừng nó khác nhau. Rồi sau đó mình lại phải xét thêm cái trường hợp tâm mình nó có ba giai đoạn. Giai đoạn mà trước khi mà nó thành tội, tức là trước khi mà thí dụ giới sát đi, trước khi mình mà cái người kia chết, mình giết người nào trước khi người kia chết á, thì cái tâm mình nếu mà trong giai đoạn trước nó kêu là tiền phương tiện, mà nó thực sự nó muốn giết, nó nghĩ cái tâm ác thật, giết nghĩa là cho chết một cách đau khổ, nó nghĩ như vậy thì coi như là người đó chưa chết, nhưng mà coi như là nó có cái tâm tiền phương tiện nó như vậy là nó là chung tội đó. Khi mà nó ra tay nó hành động người đó chết rồi, người đó chết trong cái lúc đó nó vô cùng thỏa mãn thì đó là thượng tội. Rồi sau đó cái giai đoạn sau nữa gọi là hậu phương tiện, hay là khi mà cái nghiệp nó đã thành rồi, tâm không có sám hối, tâm không có thấy xả thấy gì mà thấy thỏa mãn, thấy thích thú, thì nó lại thêm một cái tội nữa. Thành ra như vậy mà luận tội, luận phạt như thế thì nó có những trường hợp như vậy. Nếu mà một cái người, thành ra chia ra là ba giai đoạn nữa. Ba giai đoạn tiền phương tiện, tức là giai đoạn phương tiện mà ở trước, giai đoạn trung căn bổn, giai đoạn giữa là giai đoạn căn bổn của nghiệp. Đúng ngay cái nghiệp đó nó xảy ra, tức là khi người đó chết, khi cái đồ vật bị lấy mất là thành ra là tội trộm á. Chẳng hạn như vậy, khi mà mình nói láo mà người kia nghe mà hiểu rõ và tin rằng là mình vọng ngữ đó, tin rằng là mình là thánh thật á, thì coi như là nó thành cái tội căn bản rồi. Còn khi chăn đang khi mà đang làm đang này nọ mà nó chưa có đến đó thì nó kêu là tiền phương tiện, xong xuôi rồi mình thấy thỏa mãn này nọ là hậu phương tiện. Thì ba giai đoạn như vậy mà hệ tâm mình mà nó đều thỏa mãn hết, nó không có một cái gì hối ăn năn đó, thì là mình có đủ ba cái tội trong ba giai đoạn. Rồi trường hợp mà nữa là mình có tâm, có nhiều khi mình vô tâm thì nó cũng trong ba giai đoạn đó. Nhưng mà Thế mà cái giai đoạn quan trọng nhất là giai đoạn căn bản. Trong giai đoạn căn bản đó mà mình có tâm một cái là nó thành tội hết. Thế cái giai đoạn căn bản đó là giai đoạn quan trọng nhất. Cái tội nặng nó nằm ở nơi đó. Thì đại khái nó nghĩa một cách tổng quát cho mình thấy vấn đề mà mình biện, mình luận về phạm. Thì mình phải luận một cái cách vi tế như vậy, bởi vì phạm nó có nặng, có nhẹ, nó rất phức tạp. Mỗi trường hợp mà nó khác nhau đi. Thành ra mình phải xét như vậy đó. Thì bây giờ tôi nhắc lại là muốn đầy đủ cái duyên đó, để mà thành tựu một cái nghiệp, tức là một cái việc phạm giới. Rồi cái nghiệp chữ nghiệp ở đây dùng để chỉ cho tội, tức là phạm giới trong đối với năm giới đó. Chứ đừng có nghĩ rộng chi, tại mình đang học về giới thì nghĩ là phạm năm giới đó là nghiệp. Thì nó phải đủ các điều kiện là mình phải có cảnh, phải có tâm, phải có cảnh, phải có tưởng, phải có cái ý muốn, phải có phương tiện, rồi đưa đến kết quả. Đó là năm cái giai đoạn như vậy, năm cái nhân duyên như thế nó mới thành ra là phạm. Có cảnh, có tưởng, có tâm muốn, tức là có ý tư, tâm muốn, muốn làm chuyện nó, muốn ăn cắp, muốn giết người, muốn nói dối gì đó. Rồi phương tiện đây là phương tiện cụ thể để đưa đến kết quả là cái thứ năm. Còn ngay khi mình khởi tâm lên thì nó là một phương tiện rồi, bởi vì không có cái tâm đó quả nó sẽ không có tới. Thành ra quý vị nhớ cái chữ phương tiện ở đây nó không phải là những phương tiện cụ thể. Tức là thí dụ như tôi nghĩ tâm muốn sát, không phải là tôi lấy súng, lấy dao, hay là tôi đào hang, đào hố, tôi đặt mìn gì nọ đó. Không phải chỉ có những cái phương tiện cụ thể đó mới là phương tiện. Nhưng mà cái tâm muốn sát nó đã là phương tiện rồi. Thế thì trong trường hợp như vậy thì mình gặp vấn đề là nếu mà nó đủ rồi á, thì nó thành phạm, mình không có nói. Mà đã thành phạm như vậy á, thì dĩ nhiên là nó là thượng tội. Có những cái trường hợp mà phạm bằng cái tâm thiện hoặc là phạm bằng tâm vô ký thì mình đã có học rồi, vẫn bị kết, có nhiều trường hợp vẫn bị kết là tội nặng. Nhưng mà đó là phương diện giới luật, phương diện nhân quả. Thì nếu mà bằng tâm thiện á, thì mình không có bị cái quả báo nặng. Mà nhiều khi mình có công đức nữa. Ví dụ như các Bồ Tát nhiều khi phải sát sinh. Các Bồ Tát phải sát sinh vì lợi ích cho chúng sinh. Lấy ví dụ như mình thường nghe nhất đó, mình phải ví dụ phải giết một cái người ác. Bởi vì người ác đó người ta giết nhiều người lương thiện khác. Thì nhiều khi Bồ Tát phải giết cái người ác đó. Để chi vậy? Không phải vì ác tâm mà vì từ tâm. Thứ nhất đó, Bồ Tát muốn cho những người khác, những người lương thiện khác không có bị chết nữa. Điều thứ hai, đối với chính cái đối tượng mà Bồ Tát muốn giết, tức là cái người ác kia đó, Bồ Tát thấy rằng là không còn cách nào khác. Nếu còn cách nào khác thì mình không có giết. Tức là nếu mà mình có thể mình thuyết phục người đó, mình có thể mình năn nỉ người đó, mình có thể làm sao cách nào cho người đó, hay nhốt tù người đó hay sao á, để cho người đó đừng làm ác nữa, thì đó là những cái cách khác mình nên làm. Còn khi không có cách nào nữa hết, chỉ còn cách duy nhất là giết người đó thôi. Giết người đó với cái tâm từ bi. Tức là biết rằng là nếu mình không giết, người đó sẽ tiếp tục tạo tội ác và sẽ tiếp tục bị nghiệp nặng và kết quả bị đau khổ cái lắm. Và mình muốn ngăn chặn cho người đó không làm tội ác nữa và không có bị cái đau khổ nữa. Cái đau khổ nó tăng giảm, tăng quá mức á. Thành ra mình phải hành động sát. Thì khi hành động sát như vậy á, thì thực ra Bồ Tát có công đức. Nhưng mà đối với giới, Bồ Tát bị phạm. Nhưng mà đối với vấn đề nhân quả luân hồi, Bồ Tát không có bị đọa địa ngục. Bồ Tát có công đức. Chính vì vậy cho nên chúng ta có quyền, nhất là về Đại Thừa Bồ Tát giới, mình có quyền khai các giới. Nhưng mà phải với cái tâm như vậy, phải với cái tâm từ và tâm sám hối, không bao giờ thỏa mãn. Tức là trước khi mình đi giết tiền phương tiện á, mình phải vì từ bi tâm.
trong khi mà mình hành động, tức là căn bổn nghiệp á, thì mình phải giữ cái tâm từ bi đó. Tức là mình phải luôn luôn quán chiếu, vì từ bi chỉ còn cái cách phương tiện này, người đó không làm ác nữa, người đó không bị thêm cái tội nặng nữa. Và phải có cái tâm thương xót. Và sau khi giết rồi phải có tâm sám hối, chứ không được tâm thỏa mãn. Thì lúc bây giờ thành công đức. Còn nếu sau đó mà mình thỏa mãn lên một cái là nó tổn giảm công đức rất nhiều. Không được thỏa mãn mà mình vi phạm giới luật rất nhiều. Tại vì mình phải chấp nhận là mình phạm giới. Dù mình biết rằng là mình khai được, mình làm chuyện đó nó có ích lợi, mình làm với từ tâm, nhưng mà mình phải tôn trọng giới. Mình phải chấp nhận cái chuyện sám hối. Chứ mình không có được quyền nói rằng là kẻ ác thì cứ giết. Cứ giết thiệt, nhưng mà phải có tâm sám hối, chứ không phải cái chữ là kẻ ác cứ giết đây, tức là không có chuyện gì hết, không có cái gì hết. Thành ra chính vì thế cho nên cái giới thể của mình á, tức là cái bản thể trong sạch của mình á, nó sẽ được duy trì và nó tăng thêm công đức lên nữa. Đó là cái. Còn nếu mà mình cho là không sao hết, là mình coi thường giới, tức là coi thường cái thanh tịnh. Vì một cái sân si, là vì một cái, tại vì mình suy lý cách nào hợp lý luận cách nào cũng vậy, cái hợp lý đó nó không thể mang lại cái sân trong sân hận cho mình được, hay cái tham lam cho mình được. Cái hợp lý nó phải mang lại cái từ bi cho mình. Thành ra khi mình suy nghĩ mà giết người đó nó có lý, giết người đó nó hợp lý, thì không có nên vì cái hợp lý đó mà tha hồ sân hận. Thì cái hợp lý đó nó tai hại. Hợp lý đó nó làm cái chất độc, ba cái tham sân si kêu là độc ở trong mình á, tăng trưởng. Và từ đó trở đi á, mình nghĩa là cái sân si là một cái đáng, một cái đáng nên giữ gìn đối với tất cả kẻ ác. Thì như vậy á, cái kẻ ác kia nó làm ác, nó chết, nó đọa địa ngục, đã chẳng ai cứu. Mình sân hận theo nó, mình tạo giết theo nó, cái sân hận của mình cũng không ai cứu được hết á. Thành ra trong một cái hành động của Bồ Tát á, hành động nào của Bồ Tát nó cũng là gieo nhân duyên hết á. Khi mà Bồ Tát giết một kẻ ác là Bồ Tát gieo nhân duyên với kẻ ác. Trong những kiếp sau chính cái vị Bồ Tát đó sẽ cứu độ cái kẻ ác đó. Với điều kiện là khi Bồ Tát giết phải bằng từ tâm và phải biết sám hối, chứ không có bằng sân hận. Nếu bằng sân hận thì oan oan tương báo, nó kéo nhau hoài. Mình giết kẻ ác đó, nó sẽ tái sinh. Nó đọa địa ngục đã đi chăng nữa, nó sẽ tái sinh trở lại. Nó sẽ tiếp tục cái nghiệp đó. Và chúng sinh trong tương lai sẽ tiếp tục bị khổ. Không ai độ nó hết, bởi vì không ai độ nó hết. Và mình lại tiếp tục phải sinh ra làm anh hùng để đi giết nó nữa. Cứ như vậy nó kéo, kéo hết kiếp này kiếp khác. Mà thời gian này nó bình tĩnh lắm, nó không có nôn nóng. Mấy cái ác nó bảo ô đợi 100, 1 triệu kiếp sau giết tiếp cũng được. Đoạn địa ngục xuống thì cứ đoạn, mình nó lên, nó trở lên, cái tính nó lại trở lại, nó lại hung ác trở lại. Thành ra chính vì vậy nhìn theo cái Đức Phật, nhìn theo cái dòng mà diễn tiến của luân hồi sinh tử thì bắt buộc mình phải phát triển cái đạo mình mới giải quyết được vấn đề. Chứ mình không có suy luận theo lối thế gian mà nó giải quyết vấn đề hết á. Thành ra chính vì vậy mà nếu mà làm theo lối thế gian thì ác muôn đời ác. Mà thiện không bao giờ thực sự là thiện. Thiện không bao giờ là cái cứu ác được hết, không bao giờ là cái sửa ác được hết. Mà thiện chỉ là một cái đi diệt ác, mà không thể nào diệt hết được. Ở đời ác trái lại nó còn mạnh hơn thiện. Trong đừng nói đến Đức Phật, một vị anh hùng để diệt ác thôi cũng bá thiên vạn kiếp mới xuất hiện một lần. Mà mấy hình ác thì một ngày thôi là có xuất hiện rồi. Thành ra chính vì cái chuyện đó mà mình phải biết cái ác nó mạnh lắm, phải độ nó thôi. Phải độ, phải chuyển nó thôi, chứ cái ác không có chuyện mà diệt. Mà càng diệt, ác càng tăng. Bởi vì cái ác nó được nuôi dưỡng bằng cái sự thù hận. Thì sẵn đây tôi kể chuyện để cho quý vị biết là, tại vì nhiều khi mình nhìn thấy cái trí huệ của đạo Phật đó, mình phải nhìn rất sâu và rất tinh tế. Mình nhìn thấy cái lối thế gian đó, nó chỉ thỏa mãn cái tâm tham, tâm sân, tâm si của mình thôi, chứ nó không có giải quyết một vấn đề hết á. Là cái chuyện mà con ma ở trên cung trời đấy thích á,
lúc đó vua trời Đế Thích chưa có ra ngự, thì các thiên tử, các thiên nữ đến đến nghĩa là sân chầu trước, ở đó ngồi đang nói chuyện với nhau một cách sung sướng. Tự nhiên thấy một cái con ma ở đâu nó tới, nó đen ngòm xấu xí lắm. Nó đi vào, nó đi thẳng, nó leo lên ngai của vua Đế Thích ngồi. Mọi người giật mình, cái ngai vàng của vua Đế Thích leo lên ngồi ấy. Tất cả mới bắt đầu xì vả, mà mày ở đâu tới, ma quỷ ở đâu tới mà dám như vậy, phạm thượng như thế, cứ xì vả nó. Con ma ngồi tỉnh bơ, ngồi rung đùi. Mà càng chửi mắng nó chừng nào ấy, thì tự nhiên nó càng đẹp chừng đó. Chửi riêng nó phóng hào quang hơn nữa. Ai nấy kinh ngạc, mà quái cái này cái gì hiện tượng lạ. Lúc giờ vua trời Đế Thích mới ra, vua trời Đế Thích ra ngự, ngự thì thấy như vậy á. Thì vua trời Đế Thích mới bảo là các thiên tử với thiên nữ lui ra hết. Vua trời Đế Thích mới đến nơi, mới xá đảnh lễ một cái, đảnh lễ hỏi thăm vào ngày đâu, đâu tới, ngày gì đảnh lễ xuống một cái á. Thì hào quang nó biến mất. Vua trời Đế Thích lại đảnh lễ cái thứ nhì một cái á, thì sắc đẹp của nó biến mất. Vua trời Đế Thích đảnh lễ cái thứ ba một cái nữa thì hiện tướng nó hiện ra, đen ngòm xấu xí nó hiện trở lại. Con ma hoảng hồn. Vua trời Đế Thích đứng dậy định đảnh lễ cái thứ tư nữa, con ma bỏ chạy mất. Thì thiên tử thiên nữ mới ngạc nhiên hỏi tại sao vậy. Vua trời Đế Thích bảo tại vì các ông không biết cái con ma này là con ma là gì hết. Con ma này nó có tên là ma sân hận. Nó được nuôi dưỡng bởi chất sân hận. Thành ra hễ khi nào người ta càng sân hận thì nó càng đẹp, nó càng khỏe mạnh, nó càng béo tốt. Người ta nhẫn, người ta khiêm nhường, người ta không sân nữa thì nó mất chất dưỡng. Thành ra tôi đành lễ cái thứ nhất là nó mất hào quang, đành lễ cái thứ hai là mất sắc, sắc tốt, đành lễ cái thứ ba hiện nguyên hình. Tôi mà đành lễ cái thứ tư nó không chạy liền nữa là nó xấu hơn nữa. Thành ra nó sợ nó chạy mất. Thành ra mình phải hiểu cái ác nó được nuôi dưỡng bằng cái gì. Mà nếu mình hành động cái đó là cái ác nó tăng. Thành ra với lại ác là gì vậy? Nó phải có môi trường, cái gì nó vậy hết á. Cái ác nó muốn tìm, nó tìm những cái, tìm những gọi là đồng lõa. Tức là khi nó ác nó phải có đối tượng nữa. Và đối tượng sân hận thì ác nó mới tăng. Bây giờ nó như vậy đó. Thành ra mình thí dụ mình chửi một người nào, tôi nói cái trường hợp này không phải áp dụng cho tất cả mọi trường hợp, nhưng mà lấy cái trường hợp ở đây để cho mình thấy là cái trí huệ nó nhìn nó có nhiều chiều lắm, và mình phải tùy theo chứ không phải áp dụng cho mọi trường hợp đâu. Mình chửi một người nào, người đó chửi lại, lúc bây giờ mình mới thấy đáng đời, mới thấy là chửi như vậy mới là đáng chửi, đang còn thích chửi đây, thì mình mới bắt đầu mình mới chửi tiếp. Rồi kia mới, người kia cũng thấy vậy thì mới chửi tiếp nữa, mình thấy đã hơn nữa, mình chửi thêm nữa, cái chửi thêm nữa rồi tay mình còn đã nữa, mình mới vung tay ra. Thì nó cứ như vậy á, nó nhồi, nó như là dầu châm vào lửa, lửa nó cứ tăng lên như vậy. Thì lửa nó được nuôi dưỡng bởi chất dầu đó. Mà nhìn theo cái phương diện mà cái ác gốc ấy, thì chỉ có cái thiện của đạo ấy, nó mới đối trị được thôi, chứ còn không cái gì trị được nó hết. Thành ra những cái thiện thế gian mình, những cái sân hận thế gian mình không có thể nào mà áp dụng được. Là, tức là mình sẽ làm cho những cái sự thù hận, một cái tên ác là nó do cái tâm thù hận mà nên diệt trừ nó này nọ là tăng trưởng thêm cái thù hận của nó. Mình diệt trừ nó được một lần, lần sau nó có kinh nghiệm, nó về núi, nó ẩn tu đó, rồi nó lại nó xuất hiện trở lại, lần này khó chịu hơn nữa. Khó chịu hơn nữa. Thành ra trong cái nhìn mà nhìn lâu dài như vậy á, thì phải tìm cách độ nó thôi, phải tìm cách chuyển nó thôi, chứ diệt không được. Đó là cái vấn đề cho mình thấy như vậy. Hôm nay mình bắt đầu cái phần này trở đi là khó ạ. Mà nếu mà học vào chi tiết, nói từ từ thì nó hết thì giờ rồi. Mà cái gì càng khó thì mình học tổng quát đại cương thì nó không có khó. Khó là bởi vì nó đi sâu vào, nó có mấy cái lắt léo ở trong đó. Thành ra bây giờ mình nắm cái phần tổng quát trước. Đây là cái chương 6 là nói về phương diện mà bây giờ nếu mà khi mình phạm giới rồi, thành quả rồi thì không nói. bây giờ cái trường hợp mà nó không có thành, mình muốn làm, mình muốn phạm mà nó không thành, thì lý do là bởi vì thiếu duyên. Tức là mình biết chắc chắn là nó đều, cái tội nó bị ở lại cái phương tiện, ở trong cái giai đoạn phương tiện, nó sẽ kêu là tội phương tiện. Bây giờ mình cứ coi mấy cái danh từ trước ha. Bây giờ nói về tướng của thiếu duyên, hiển tướng. Các cái phương tiện mà thiếu duyên, nghĩa là không đi đến kết quả phạm tội, nó ở trong giai đoạn phương tiện, cho nên kêu là phương tiện mà thiếu duyên. Thì các tùy tướng rất nhiều, tức là nó có rất nhiều loại tướng, nhưng tạm theo sự ước định thì phân làm 7 loại mà thôi. 7 loại này gồm này: 1 là thiếu duyên, 2 là cảnh mạnh, tức là cảnh cường, 3 là duyên sai, 4 là cảnh sai, 5 là tưởng sai, 6 là tâm nghi, 7 là ngưng việc ác lại do tâm thiện nó phát sinh. Thành ra kêu là thiện tâm tức, tức là ngưng lại. Không phải là ngưng tâm thiện lại đâu, mà do tâm thiện cho nên ngưng tâm ác lại, ngưng việc ác lại. Thiếu duyên, bây giờ nói tổng quát dễ hiểu, thiếu duyên này là trong này nói thì ở đây đó, bởi vì nó rắc rối là đây còn giải thích trường hợp, ba trường hợp về thiếu duyên. Nhưng mà cái thiếu duyên của mình ở đây á, cái trường hợp thiếu duyên ở đây là ở trang 38, là trường hợp thứ ba. Trường hợp thứ ba này là cái tên, thì mỗi một trường hợp nó có một tên của nó. Trường hợp này có tên là thiếu duyên. Thực ra 7 trường hợp nó đều có tên là thiếu duyên hết ạ. Nó đều là do thiếu duyên mà nó không thành cái tội. Nhưng mà riêng cái trường hợp thứ nhất nó được lấy cái tên nó. Thì ra nó vừa là tên chung mà cũng là tên riêng của nó. Trường hợp này là gì vậy? Thường thì phạm giới thì cái bản thể của người phạm phải là Ubatak hay là Ubaji, đúng không? Nói Ubatak là đại diện cho Ubaji luôn. Tức là những người phải thọ giới rồi thì mới có chuyện phạm giới chứ, đúng không? Thành ra bản thể của cái người phạm phải là Ubatak. Khi mà tạo tội mà nó chưa đưa đến kết quả thì nó xảy ra các trường hợp như sau, 4 trường hợp như vậy. Hoặc là mình chết, tức là kêu là mệnh chung, hoặc là mình xả giới, hoặc là tà kiến, hoặc là phát sinh hai hình, và bệnh cuồng si. Chỉ có hai duyên nên không gọi là phạm giới, đều chỉ là tạo nhân mà chưa đưa đến thành quả. Đều chưa đến đến thành quả nên gọi là thiếu duyên bà tắc, tức là khuyết bà tắc duyên. Thì đây là trường hợp này. Trường hợp này á, là nếu mà mình phạm giới thì mình phải là cái người thọ giới cái hãng. Nhưng mà bây giờ khi mà cái tội nó chưa thành á, thì mình không còn là cái người thọ giới nữa. Thành ra nó thiếu mất cái duyên đó để nói rằng là mình là người phạm giới. Thì đối với giới á, đối với giới thì mình chỉ bị phạm cái tội phương tiện, hiểu không? Tại vì chỉ trong cái giai đoạn phương tiện đó là mình có chỉ giới thôi, mà đến khi nó thành kết quả thì mình đã không còn chỉ giới nữa rồi. Thành ra mình chỉ còn phạm cái tội phương tiện đối với giới. Còn khi mà mình xả giới rồi mà mình giết người ấy, thì mình vẫn bị cái tội đọa địa ngục, tội của nghiệp quả. Còn đối với giới ấy, thì mình đâu còn tư cách là một Ubatak nữa mà bảo mình phạm giới. Nhưng mà trong cái lúc mình làm phương tiện nó, mình vẫn còn, thành ra mình bị tội phương tiện. Thì nó có những trường hợp mà mình không còn là một Ubatak nữa, tức là mình không còn giữ giới nữa, một tức là mình chết vậy chừng. Tức là khi thí dụ mình đặt mìn để giết một người nào đó mà người đó chưa đến cái chỗ mìn nó để nổ thì mình chết, rồi người đó bước chân đến đó nổ bùng, người đó chết. Nhưng lúc người đó chết thì mình không còn nữa. Mà chết một cái á, thì giới, cái giới u và tắc của mình này này, nó theo cái chết nó tiêu luôn. Chỉ có Bồ Tát giới, chỉ có Bồ Tát giới là nó còn hoài. Còn mấy cái giới, năm giới này á, 10 giới với lại kể cả tỳ kheo giới á, thì nó chỉ có trong cái đời sống này thôi. Có trong đời sống này thôi. Bởi vậy cho nên khi mà khi mình nói về giới thể á, mình bảo cái giới thể thanh tịnh đó, mà nếu mình quan niệm đó là một cái giới thể cho đến khi mình thành Phật luôn á, là mình phải nhìn theo Đại Thừa. Chứ nếu nhìn theo bên Tiểu Thừa á, thì cái giới nó chỉ duy trì, tại vì khi mình nguyện thọ giới, có nguyện suốt đời thọ giới. Thành ra hết cái đời này á, là cái giới mình nó cũng xả luôn, tự động. Tại vì mình nguyện như vậy rồi. Thì chính vì vậy á, cho nên nếu chết rồi thì lấy giới đâu mà kết kết tội nữa. Mà đối với Đạo Phật á, chết á, chỉ là hết cái thân mạng này thôi, còn đầu thai nữa, thành ra nó còn mang tội. Nhưng mà chết rồi á, thì nó xả rồi, thì thí dụ bây giờ cái chung ấm thân đó mình không có kết nó là phạm tội được, bởi vì nó xả cái giới nó đi rồi. Mà lúc đó thì nó làm cho cái người kia chết, thì đó là trường hợp mệnh chung. Sao không? Cái chuyện chết là tự động, tại vì cái nguyện yếu kỳ của mình á, cái nguyện hạn của mình á, nó chỉ đến suốt đời mình thôi. Thì hết bao giờ mình chết ra mình xả. Làm sao? Cái gì? Chết đi sống lại hả? Thì trong cái lúc chết đó nó thuộc về vô ký tâm rồi. Thì nó thuộc về vô tâm rồi, vô ký tâm hay là vô tâm rồi, những giai đoạn trước mình học. Thì cái chết đó nó đâu phải là cái chết đúng nghĩa. Nghe hiểu không? À, anh bảo là chết giấc. Trường hợp thứ hai là trường hợp mình xả giới. Tức là nếu mình sợ phạm giới, mình bảo thôi, bây giờ mình chỉ mang một cái tội, là tính tội thôi, là tính tội thôi chứ không có mang cái giả tội nữa. Mình biết là cái người đó trong 10 giờ là thế nào cũng bị mình giết chết. Mình chạy đến bảo thầy ơi con xả giới. Nhưng mà để đỡ được cái giới, để đỡ được cái tội là tội đối với giới. Trường hợp đó mình xả giới, thì lúc mình giết kia thì ông thầy cũng có bắt mình là phạm giới nữa. Tại mình xả rồi, nhưng mà mình bị cái tội phương tiện thôi. Trường hợp thứ ba là trường hợp tà kiến. Tà kiến khởi sinh lên tức là không tin nhân quả, bác bỏ nhân quả. Dù có giới đi chăng nữa mà tà kiến nảy sinh lên thì coi như mình không còn đúng là u bà tắc nữa. Mình bị tự động lột chức. Không có cái chuyện gì nữa, cũng như là một anh sĩ quan anh phản, anh theo bên quân giặc đó, thì không, coi như là tự động là không còn là binh tướng gì nữa hết á. Nó tà kiến nó phát sinh lên là như vậy. Thứ hai là phát sinh hai hình. Hai hình đây là vừa là nam vừa là nữ. Vừa là nam vừa là nữ. Thành ra nó không đúng cái tư cách của một u bà tắc nữa. Thành ra tự động nó cũng mất luôn giới, giới thể. Hoặc bệnh cuồng si. Bệnh cuồng ở đây có nghĩa là tự mình làm mà không hề hay biết, bị cuồng si lên. Thì bốn cái trường hợp trước á, là thể và hình tướng nó đều hoại hết. Tức là thể của giới và hình tướng của giới á, tức là u bà tắc á, nó đều hoại hết. Còn cái trường hợp cuồng si ở sau á, là thể, cái giới thể nó có đủ, mà cái tướng u bà tắc của mình á, thì nó không còn nữa. Tức là nó cuồng điên lên á. Thì đây là trường hợp thiếu duyên thứ nhất, tức là thiếu cái duyên là một u bà tắc. Trường hợp thì lúc đó cái tội mình nó chỉ còn là tội phương tiện. Tội phương tiện thứ hai á, là do thiếu duyên á, là do thiếu duyên ở đây có tên là cảnh mạnh hay là cảnh cường.
cảnh cường nghĩa là mình muốn ra tay giết người ta mà không ngờ cái người đó nó mạnh hơn mình nhiều. Đó. Nhưng mà mấy ông bố của binh con nó không? Ra định gây thằng con hàng xóm, thấy bố của con hàng xóm ra bự con hơn mình nữa. Thế là kêu là mình gặp cảnh cường rồi. Thế là mình bèn nói chuyện hòa bình. Mình bèn khởi từ tâm. Trường hợp thiếu duyên thứ hai đó là cảnh mạnh, đó là cảnh cường nhưng muốn ra tay giết, xong cảnh trước mình lại mạnh hơn mà nó lại muốn trở ngược lại hại mình nữa. Do đó cảnh mạnh nó làm sai lệch lối tiến đến của nghiệp đạo này, tức là thay vì mình tiến đến cái quả là giết người đó. Như là mình vác dao đến giết mà gặp cái kẻ mình muốn giết nó xách tiểu liên ra làm cho mình phải rẽ lối khác đi. Thành ra nó không tiến đến cái chỗ là giết người ta được. Nó bị tắc nghẽn lại ở nơi nhân thôi, tức là ở nơi phương tiện thôi, nên gọi là phương tiện tội. Lúc đó mình vẫn bị tội. Thì ở đây thí dụ có giải thích thêm này nọ thì đừng quan tâm đến quý vị nào thấy giải thích này mà mình chưa hiểu cái nghĩa của thiếu duyên này thôi. Còn cảnh mạnh á, ở đây nói thêm cảnh mạnh nó không phải là phương tiện tội, bao giờ nó cũng là chung tội hết á. Nó không phải là do cái cảnh mạnh đó nó là chung tội, mà nó chỉ là chung tội nó do cái chỗ mạnh kia mà nó sinh ra. Đó. Tức là cái cảnh mạnh đó không phải là kết luận cái chung tội đó là dựa vào cảnh mạnh đâu, mà cái cảnh mạnh nó làm cho cái tội đó nó ở lại trong cái chỗ phương tiện nên kêu là chung tội. Cái duyên thứ ba, thiếu duyên thứ ba nó có tên là duyên sai. Cái duyên sai này như sau. Thứ ba là tội phương tiện do duyên sai. Như thí dụ mình định giết ai hay định trộm cái vật của ai thì trong lúc đi hành sự lại gặp một người khác. Thứ nhất, hoặc sợ có chuyện gì bất chắc. Thứ hai, hoặc dao gậy hư hoại. Thứ ba, hoặc hạn kỳ ước định chưa toại. Cái này tôi theo đúng cái chữ Hán là yếu kỳ vị toại, thì đều gọi là duyên sai. Ở đây có nói thêm là thực ra cả bảy cái trường hợp đó đều có thể gọi là duyên sai được hết. Thì nhưng mà sáu cái trường hợp kia nó có những cái tướng đặc biệt của nó theo tướng đặc biệt đó mà nó gọi tên, cho nên chỉ có trường hợp này được gọi là duyên sai. Trường hợp duyên sai ở dưới giải thích là gồm có bốn tướng. Một là không phải đúng ý mình mong, tức là mình đến, mình nghĩ là đến để giết người đó, là mình biết chắc chắn ngày nào người đó cũng đến cái chỗ đó, thành ra mình đến giết nhưng mà hôm đó người đó lại không đến chỗ đó chẳng hạn, như vậy làm cho cái duyên nó chặt đi, giết không được. Hay là trong này có nói là gặp người khác, tức là giết là định giết lén mà gặp nhiều người quá không có làm được. Ăn trộm cũng như vậy, ăn trộm đến thì không có ai mới trộm chứ, ta trộm đến ta đi tứ tung hết không trộm được. Đó. Hoặc sợ cái chuyện gì bất chắc, tức là sợ cảnh sát bắt chẳng hạn, cho nên không dám ra tay hành động. Đó. Ba là dụng cụ để giết hay là dụng cụ để ăn cắp thì nó bị hư đi mất. Đó. Tức là đi mua súng đồ can chẳng hạn. Đó. Bắn sao nó kẹt nó không có nổi. Hay đặt mìn mà mìn xì hay là ném lựu đạn không nổ. À, những trường hợp lãng xẹt như vậy đó. Nó kêu là duyên sai. Trường hợp thứ tư thì theo như giải thích là bốn là như không thấy cảnh trước mắt, như bất kiến tiền cảnh. Thì cái câu trên là yếu kỳ vị toại, câu dưới giải thích là bất kiến tiền cảnh. Thì tôi thấy nó cũng lạ lạ. Ở trên thì nếu mà đúng nghĩa nó là thì là cái mình cái yếu kỳ là những cái gì mà mình ước định á, cái một cái kỳ hạn nào đó nó chưa có được đúng á, thành ra mình không ra tay mình giết hay trộm được. Thì trong này giải thích nó chỉ là không có thấy cái cảnh trước mắt. Yếu kỳ đúng nghĩa của nó là kỳ, đây là một cái kỳ hạn. Yếu kỳ có nghĩa là mình ước hẹn một cái kỳ hạn đó. Ví dụ chẳng hạn vào là chủ nhật mới giết chẳng hạn vậy. Mà khi đi giết thì nhìn lại thấy ra mới thứ bảy à? Trường hợp thứ thiếu duyên thứ tư nữa kêu có tên là cảnh sai. Trường hợp này phức tạp. Trường hợp thiếu duyên thứ tư là cảnh sai, là tùy theo các giới